Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 16 tháng 8 năm 2017, nhằm ngày 25 tháng 6 nhuận âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng mình". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thắng ngàn vạn quân địch không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Đó là câu kinh pháp cú mà chúng ta mới vừa nghe. Chiến thắng ngàn vạn quân địch đã làm nên bao nhiêu những vị danh tướng ở trong lịch sử loài người. Chiến thắng ngàn vạn quân địch đã khiến cho bao nhiêu kẻ trở thành những người anh hùng được ngưỡng mộ ở khắp mọi nơi. Nhưng biết bao nhiêu con người từng cầm quân ra trận, từng chiến thắng cả ngàn vạn quân địch như vậy, nhưng mà vẫn không tự thắng được mình, vẫn không tự thắng được cái lòng tham lam ở cái con người của mình, vẫn không tự thắng được cái sự sân hận ở cái con người của mình, vẫn không tự thắng mình được. Bao nhiêu những cái tâm lý độc hại, nào ganh tỳ, nào đố kỵ, nào kiêu ngạo nằm sẵn ở ngay nơi con người của mình. Cho nên nhìn ở trong cái nhãn quan của Phật giáo, những danh tướng ấy, những kẻ anh hùng ấy chưa phải là những anh hùng thực sự, chưa phải là những con người lập nên những chiến công to lớn ở trên đời này. Hãy nghĩ lại đi, một con người có thể cầm quân ra trận, làm kẻ anh hùng, tạo ra bao nhiêu chiến công hiển hách, nhưng rồi vì không cầm lòng được, một cái sự sân hận trỗi dậy, mà một kẻ đó có thể tàn sát biết bao nhiêu sinh mạng con người một cách oan uổng. Tần Thủy Hoàng ở trong lịch sử của Trung Hoa đó đáng để được gọi là một kẻ anh hùng cải thế, bởi vì ông ta đã thống nhất một cái đất nước Trung Hoa, chia năm xẻ bảy đủ thứ hết tất cả, thiết lập nên một triều đại phong kiến ở tại đất nước rộng lớn Trung Hoa này. Nhưng cũng đừng quên rằng chính Tần Thủy Hoàng đó, chứ không ai khác, đã xây dựng cái ngai vàng của mình, quyền uy của mình trên bao nhiêu máu xương của đồng loại, của những người cùng là dân tộc của ông. Vạn lý trường thành mà bây giờ vẫn còn để lại trên đất nước Trung Hoa, và từng được xem như một trong những kỳ quan của thế giới. Vạn lý trường thành đó đã là chứng tích cũng của tội ác, quý vị. Hàng trăm ngàn mạng sống con người đã phải chết để cho cái bức trường thành ấy được lớn dậy. Một vị tướng mà để thành tựu bao nhiêu công trạng hiển hách của mình thì hàng vàng những cái bù xương đã nằm xuống ở dưới lòng đất. Thưa quý vị, Đạo Phật không cho những con người xây dựng quyền uy của mình, địa vị của mình, quyền lực của mình, xây dựng cái ngai vàng đế quốc của mình đó bằng xương máu của đồng loại là những kẻ tốt đẹp. Đối với Đạo Phật mà nói, thà rằng ta chẳng có quyền lực gì bao nhiêu, ta chẳng tạo ra bao nhiêu chiến công hiển hách, nhưng ta có thể làm được cho con người sống với nhau trong tình yêu thương bao bọc. Cho nên cái văn hóa của Phật giáo mà nói không phải là văn hóa được xây dựng ở trên máu xương của đồng loại, không phải là một nền văn hóa mà được tạo nên bởi những chiến công hiển hách, tiêu diệt kẻ thù này kẻ thù khác. Cái văn hóa của Phật giáo đích thực đó là một nền văn hóa từ bi, một nền văn hóa của trí tuệ, một nền văn hóa để xây dựng cái tình nghĩa của con người với nhau ở trong đời, một nền văn hóa nêu cao những cái giá trị nhân phẩm của con người ở trong cuộc sống. Và cái đó mới là những điều đáng quý. Và ai là người làm đến cái đó mới là những con người chiến sĩ xứng đáng, chứ không phải là những con người cầm quân ra trận giết giặc nhưng mà rồi cuối cùng không tự thắng được mình, không thắng được lòng tham của mình, để rồi gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh khác nữa, không thắng được cái lòng thù hận của mình, để rồi chỉ vì một chút lòng thù hận mà có thể tiêu diệt mạng sống của hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn những con người khác. Từng có một vị tướng quân cầm cái lưỡi gươm đến một vị thiền sư mà bảo rằng các ông chẳng làm gì hết cả, chỉ biết ăn bám vào trong xã hội không thôi. Ta đây là một kẻ chiến sĩ. Vị thiền sư ngồi đó bình thản mà trả lời: ta đây cũng là một vị chiến sĩ. Các ông là những người chiến sĩ để chém giặc, còn ta đây là những người chiến sĩ cho hòa bình, cho sự an lạc của con người ở trên mặt đất này. Cho nên thưa quý vị, đối với Đạo Phật mà nói, cái mà chiến công hơn tất cả mọi sự chiến công đó là sự chiến công của con người tự thắng được con người của mình, tự thắng được những ham muốn của mình, tự thắng được những thèm khát của mình, tự thắng được những lòng sân hận, những ganh tị đố kỵ ở nơi con người của mình. Những con người vĩ đại phải là những con người tự chiến thắng mình như vậy. Còn đem quân ra mà đánh nhau giết chặt cả hàng vạn hàng ngàn, nhưng mà rồi biết bao nhiêu nhân vật như vậy ở trong lịch sử cuối cùng cũng chỉ chết đi ở trong u mê tâm tội, vẫn chết đi ở trong cái đêm dài đen tối của lịch sử loài người, đâu đáng để được gọi là anh hùng cái thế. Thưa quý vị, thế gian này cho Tần Thị Hoàng, cho tất cả những nhà độc tài có thể là những người anh hùng, nhưng mà trong con mắt của Đạo Phật thì không. Bất cứ chiến công nào xây dựng trên cái mạng sống của kẻ khác, xây dựng trên sự hành hà đánh đập kẻ khác, xây dựng ở trên sự sống của đồng loại, thì thưa quý vị, những kẻ đó chỉ là những kẻ tàn bạo ở trong lịch sử mà thôi, không xứng đáng để được gọi là những anh hùng cái thế như thế. Alexander vốn từng là một đại đế, cũng đã từng thiết lập đến cả một đế quốc to lớn lúc bấy giờ, nhưng mà Alexander đó, người đã sớm cảm nhận được những cái lời dạy của Đức Phật, cái triết lý của Đạo Phật, mà sau khi Alexander chinh phục cả cái đất nước Ấn Độ rộng lớn, thì chính là cái tư tưởng Phật giáo tại Ấn Độ đó đã chinh phục trở lại cái đầu óc của cái vị đại đế này đấy, để khiến cho Alexander trước khi chết đi đã cảm nhận được tất cả cái vô nghĩa của bao nhiêu chiến công hiển hách mà mình đã tạo ra cả một đế quốc rộng lớn trong thời đại của ông ta lúc bấy giờ. Cảm nhận tất cả sự vô nghĩa đó mà Alexander đã từng dặn những người cẩn thận của mình: khi ta chết, hãy liềm ta với hai bàn tay để ở bên ngoài họ. Cẩn thận mới hỏi Tấu Đại Vương: ai chết liềm cũng cả mình mấy tay chân đều ở trong họ, tại sao Đại Vương lại bảo để hai bàn tay ra ngoài? Alexander bảo rằng đó là bởi vì ta muốn nói với tất cả thần dân của ta. Ta là một bậc đại đế, ta là một kẻ quyền uy nhất ở trong thiên hạ. Nhưng mà rồi khi ta chết đi, ta cũng chỉ ra đi bằng hai bàn tay trắng mà thôi. Tư tưởng Phật giáo đã khai mở và chinh phục được cái tâm hồn của vị đại đế hiện khách này ở trong lịch sử của loài người, quý vị. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, ít khi có những công trình xây dựng to lớn, đặc biệt là những công trình xây dựng trên cái mạng sống của những con người, những kẻ nô lệ. Cái văn hóa của đạo Phật là văn hóa của tình thương. Một ngôi chùa ẩn mình dưới lũy tre xanh, và ở trong cái ngôi chùa đó nuôi dưỡng cái hồn của dân tộc, nuôi dưỡng cái tình người của con người với nhau, nuôi dưỡng cái nếp sống đạo đức của con người ở trong xã hội. Đó mới thực là một nền văn hóa mà đạo Phật nhắm đến. Còn đạo của Phật ít khi mà đặt nặng vào những vấn đề tạo ra những công trình, những kỳ quan to lớn ở trong lịch sử loài người, như là các truyền thống văn hóa, các truyền thống tôn giáo khác. Và đó là bởi vì đạo Phật chú trọng cái chỗ con người phải tự thẳng được mình. Một bậc vua chúa mà không tự thẳng được mình, bậc vua chúa đó có thể để cho cái lòng tham dục trỗi dậy, trở thành động cơ để đi tiêu diệt những dân tộc khác, để cướp của cướp vàng ở đây những dân tộc khác. Một bậc vua chúa mà không tự thẳng được mình, để cho cái lòng sân hận trỗi dậy, vì vua chúa đó có thể trở thành một kẻ tội đồ trong nhân loại. Bởi vì với lòng sân hận, ông ta có thể tạo ra biết bao nhiêu những cuộc chiến tranh đẫm máu ở trong lịch sử loài người. Cho nên hãy tự thẳng mình. Tự thẳng mình là tự thẳng cái gì? Tự thẳng những cái ham muốn xấu ác ở cái con người của mình, tự thẳng cái lòng hận thù ở cái con người của mình, tự thẳng những cái kiêu căng ngạ mạn ở cái con người của mình, tự thẳng những ganh tỳ đố kỵ ở cái con người của mình. Tự thẳng như vậy mới là con người thực sự tự do, tự tài và giải thoát. Còn nếu không, ta chỉ là kẻ nô lệ cho lòng ham muốn của mình thôi. Và biết bao nhiêu kẻ đã biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho lòng tham dục, để rồi tạo ra bao nhiêu tội ác và sống cuộc đời ở trong đau khổ. Ta mà không từ thẳng được cái lòng hận thù ở cái con người của ta, ta cuối cùng sẽ trở thành một kẻ nô lệ cho lòng hận thù đó, để biến con người của mình tạo ra bao nhiêu những oan thiên nghiệp chướng, những oan gia đối đầu kiếp này sang kiếp nọ. Ta mà không từ thẳng được những ganh tỳ đố kỵ ở cái con người của mình, thì coi chừng ta có thể giết anh giết em, ta có thể giết cái cả những người thân nhất của ta trong cuộc đời này, để thỏa mãn những tham vọng cuồng si của mình ở trong đời sống. Cho nên tất cả cái động lực của bao nhiêu những ác nghiệp và con người tạo tác, cội nguồn của tất cả những đau khổ trong cõi đời này là đâu? Chính là những cái hạt giống của tham sân si, của kiêu căng ngạ mạn, của gánh gạch đố kỵ nằm ngay ở trong tâm thức của con người. Chiến thắng mình chính là chiến thắng tất cả những cái tâm lý độc hại đó, để đem từ bi thay thế cho hận thù, đem trí tuệ mà thay thế cho vô minh cuồng tín, đem hỷ xả mà đối lại với những ganh tỳ đố kỵ hẹp hòi. Và thưa quý vị, một con người mà chiến thắng được như vậy, đó là hạnh phúc cho cái đời sống này, cho cái thế giới này biết bao nhiêu. Một vị nắm quyền lực ở trong tay mà chiến thắng được con người của mình như vậy, vì đó sẽ tạo ra biết bao nhiêu phước lành cho người dân ở trên đất nước ấy. Cho nên hãy chiêm nghiệm cái lời Đức Phật dạy: không có chiến công nào hiển hách bằng chiến công của sự tự thắng mình hết cả. Không có cái vị chiến sĩ nào cao cả bằng vị chiến sĩ đã từ chiến thắng mình đó. Và tu, thưa quý vị, chính là để chiến thắng mình như vậy. Biết bao nhiêu kẻ đau khổ vì không chiến thắng được cái lòng tham tiền tham tài của mình ở đấy. Biết bao nhiêu kẻ tạo ra bao nhiêu ác nghiệp gây thù chuốc oán chỉ bởi vì không chiến thắng được cái sự hận thù nằm ngay ở cái con người của mình. Cho nên Phật dạy để soi sáng cho con người thấy rõ được cái gì là cái mà con người có thể xây đắp cái đời sống hạnh phúc an vui cho chính mình và cho tất cả mọi người. Hãy từ chiến thắng mình là nghĩa như thế. Kính thưa quý vị, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chúng ta bắt đầu bước vào cái mùa Vu Lan. Đó là cái mùa để chúng ta tưởng niệm và để chúng ta cầu nguyện. Tưởng niệm gì đấy? Tưởng niệm đến những ân đức mà chúng ta đã mang nặng ở trong cuộc đời này, đặc biệt là ân đức sanh thành dưỡng dục của cha của mẹ, của thầy của tổ, cùng với ân đức của tất cả mọi người mọi loài ở trong đời. Ai mà không mang nặng những ân đức đó ở đến con người của mình quý vị? Không cha không mẹ, làm sao ta có mặt ở đời? Không thầy không bạn, làm sao ta có thể lớn lên với cái sự hiểu biết này, với trí khôn này có được quý vị? Không có quốc gia xã hội, không có tất cả chúng sanh vạn loài, thì làm sao ta có được cái sự sống này ở trên mặt đất quý vị? Cho nên ở đến mỗi con người chúng ta, ai cũng mang nặng những ân đức trực tiếp hoặc gián tiếp, từ gần tới xa, không ai là không mang nặng ân đức của cha mẹ mình hết cả. Và trong cái truyền thống của đạo Phật, ngày Vu Lan chính là ngày để mình tưởng niệm đến tất cả những ân đức đó. Mà ân đức cụ thể nhất, gần gũi nhất, trực tiếp nhất là ân đức của cha mẹ đã sanh thành dưỡng dục cho mình đấy. Từ ở trong cái ý nghĩa như vậy mà mùa Vu Lan nó đã trở thành cái lễ chung của tất cả dân tộc Việt Nam từ bao đời cho đến cả ngày nay. Lễ Vu Lan rằm tháng 7, tất cả những cái tên gọi ấy là để biểu hiện cho một cái tinh thần Vu Lan phổ cập lên trên cái đời sống của con người Việt Nam và của những dân tộc Á Đông từ bao đời cho đến ngày nay. Mùa Vu Lan, mùa của tưởng niệm, trong cái ý nghĩa như thế. Đó cũng là một mùa để chúng ta cầu nguyện, để trải cái lòng thành của mình hướng về tất cả những ân nghĩa mình mang nặng đó, để cầu nguyện như một cách mình đáp trả lại phần nào những ân nghĩa mình từng mang ở trong cuộc đời này. Hãy gửi cái tấm lòng của mình đó hướng về cha mẹ mà cầu nguyện cho cha mẹ, hướng về thầy tổ mà cầu nguyện cho thầy tổ, hướng về tất cả những người đã từng cho mình chén cơm, cho mình manh áo, hướng về tất cả mọi người mọi loài đã từng ban tặng sự sống này cho mình, để mà cầu nguyện, cầu nguyện cho tất cả đều được sống trong an lành, trong hạnh phúc. Kẻ mất thì được siêu sanh về thế giới tịnh độ an vui, người hiện còn thì sống trong an lành, trong hạnh phúc. Như thế đó, mùa Vu Lan là mùa của sự cầu nguyện để như thế. Đối với người Việt Nam mà nói, lễ Vu Lan báo hiệu nó còn được nâng cao và phổ cập, trở thành giống như một ngày lễ Tết vậy quý vị. Ta gọi là Tết Trung Nguyên, Tết rằm tháng 7 mỗi năm. Và cái tinh thần của rằm tháng 7 mỗi năm không chỉ là báo ân, không chỉ là niềm ân, mà tinh thần của rằm tháng 7 mỗi năm còn là cái tinh thần của cái tâm từ bi vô lượng, để mà hướng về tất cả mọi người, tất cả mọi loài đang chìm đắm ở trong cái biển khổ sanh tử, mà cầu nguyện cho tất cả đều được thác sanh về thế giới tịnh độ an vui. Cho nên ngày Vu Lan, thưa quý vị, ta có thể xem đó là ngày đưa con người trở về với cái cội nguồn gốc rễ đã làm nên con người và đời sống của mình, đưa con người trở về với tổ tiên, ông bà cha mẹ, đưa con người trở về với tất cả những gì đã từng cứu mang sự sống cho ta ở trong cuộc đời này. Mà mùa Vu Lan ấy cũng là cái mùa để cho ta mở rộng cái cõi lòng của mình, nghĩ tới không chỉ những người thân yêu ruột thịt trong cuộc đời này, mà còn nghĩ tới tất cả chúng sanh vạn loài đang chìm đắm ở trong biển khổ, để mà cầu nguyện cho tất cả được sanh về thế giới an lành. Cái ngày Vu Lan đó đã trở thành một ngày hồi lớn của cả dân tộc, đã trở thành một ngày để đưa con người trở về với cái cội nguồn đạo lý của dân tộc. Và tôi từng nói trước đây, Vu Lan mà còn thì thưa quý vị, cái đạo lý của dân tộc Việt Nam còn đó. Mà đạo lý dân tộc Việt Nam còn thì dù ngày nay đất nước như thế nào, dân tộc điêu linh như thế nào, con người phân ly như thế nào, nhưng tôi tin rằng đạo lý dân tộc còn thì vẫn còn đó, thì tương lai của nòi dọc chưa đến nỗi mất hết tất cả. Cho nên trong cái thời buổi văn minh vật chất này, trong cái hoàn cảnh sống xa quê hương làm người tị nạn trên đất nước Hoa Kỳ này, ngày Vu Lan trở về chính là ngày để chúng ta cùng nhau mà giữ lấy cái cội nguồn đó của dân tộc cho mình, cho những thế hệ con em mai sau của mình, để cho mình đấy, để cho những thế hệ con em mai sau của mình đó không trở thành những kẻ mà ta gọi là mất gốc, những kẻ vong bạc. Ngày Vu Lan là ngày đưa ta trở về với cội nguồn đó. Ngày Vu Lan là ngày để cho ta trở thành một người con của nòi giống của tổ tiên. Ngày Vu Lan là ngày để cho ta làm người Việt Nam, chứ không chỉ là một kẻ vong quốc, một người mất gốc, một kẻ phong bạc. Một cái ngày lễ Vu Lan như vậy, thưa quý vị, nó thi thiết với cái đời sống con người của ta biết bao nhiêu. Từ tổ tiên ông bà cha mẹ đã qua đời, đến ông bà cha mẹ đang còn ở bên cạnh mình đấy. Từ những cái ân đức mà ta thọ nhận ở với những người này kẻ khác, đến cái ân đức của đất nước, đến cái ân đức của tất cả chúng sanh vạn loài. Một ngày lễ như vậy đẹp biệt bao nhiêu mà kể quý vị. Cho nên chúng tôi rất mong rằng mùa Vu Lan năm nay, tất cả Phật tử chúng ta ở đây sẽ cùng nhau về chùa một năm một lần, thưa quý vị, cùng nhau về chùa đọc kinh để mà tưởng nhớ từ cái ân đức của cha mẹ với mình, đọc kinh để nhắc nhở cho mình bổn phận làm con, đạo hiếu là như thế nào. Và vì vậy cho nên đạo tràng Vu Lan Bảo Hiếu sẽ được chính thức bắt đầu kể từ tối thứ hai ngày 21 tháng 8 năm 2017, tức là tuần tới đây rồi. Tuần tới là bắt đầu chúng ta đi vào cái đạo tràng Bảo Ân Cha Mẹ, mở đầu cho cái mùa Vu Lan Bảo Hiếu, để đọc lại những lời của Đức Phật dạy về cái cách thức mà làm con bảo hiểu ân đức cha mẹ như thế nào. Đạo tràng Bảo Ân và đạo tràng Vu Lan sẽ tiếp tục mở ra mỗi tối như vậy, để cho tất cả những người con, ai mà không cha không mẹ, ai mà không có tổ có tông, chúng ta cùng về nơi đây để cùng tùng đọc kinh văn, tùng gợi một cái nén hương lòng của mình đến cho những bậc sanh thành dưỡng dục của mình đó, cùng là để mở rộng lòng mà cầu nguyện cho quê hương, cho đất nước, cho tất cả chúng sanh vạn loài. Trong khoảng thời gian gần 2 tuần lễ, đạo tràng sẽ mở ra một cách liên tục mỗi tối từ 8 giờ. Chúng tôi rất mong quý vị sẽ đến tham dự đông đủ. Đến ngày thứ bảy mùng 2 tháng 9 là cái lễ cúng dường trai tăng. Trong cái truyền thống của lễ Vu Lan có từ thời của Đức Phật, với cái tấm gương của ngài Mục Kiền Liên cúng dường trai tăng để nương nhờ cái uy lực của chúng tăng mà cứu mẹ mình ra khỏi cảnh khổ. Thì cái lễ cúng dường trai tăng sẽ được tổ chức lúc 10:30 ngày mùng 2 tháng 9. Và song song với cái lễ cúng dường trai tăng là lễ hiệp kỳ tất cả chư hương linh, lễ hiệp kỳ tất cả chư hương linh thờ tại chùa, hiệp kỳ tất cả cựu huyền thất tổ nội ngoại tôn thân quả vàng của tất cả những người Phật tử hiện còn chúng ta ở đây. Lễ hiệp kỳ sẽ được tổ chức cùng lúc 10:30 ở trong lòng của cái lễ cúng dường trai tăng để cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ của mình đó. Buổi chiều của cái ngày thứ bảy này lúc 2 giờ sẽ là cái lễ quy y Tam Bảo. Những Phật tử nào muốn quy y hoặc là muốn con em của mình quy y thì hãy ghi danh ở tại văn phòng và có mặt sau vào trưa thứ bảy tất cả ở lại để cùng được làm lễ quy y mà trở thành một người con của Đức Phật, một người con của giáo pháp, một người con của các bậc hiền thánh tăng trên đời. Đại lễ Vu Lan chính thức tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ được cử hành lúc 11 giờ ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 9. Lễ Vu Lan chính thức, chúng tôi xin được thông báo và kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng về chùa trong suốt gần 2 tuần lễ của cái đạo tràng Vu Lan mỗi tối. Và thêm nữa, mời gọi tất cả quý vị cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và nhờ quý vị mời hết tất cả những người quen biết cùng đến tham dự cái đại lễ Vu Lan chính thức vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật 3 tháng 9 năm 2017. Kính mời quý vị tham dự. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.